nằm tang tóc đời ta chim xa bay
nặng nề xoài đôi cánh bay thiên đường càng xa vời quá
là thời thuyền ghé chết đuối biển sóng gió tới bời
nhận chìm đời không tiếng than ước mơ cuốn theo nghiệt oan.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt, hay còn là cách khác hơn, đó là cái chương trình văn học nghệ thuật cùng với nhà văn và đạo diễn giám đốc của VFC ở tại Hoa Kỳ này. Trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Chu Linh rồi. Là đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Chu Linh, một tuần không gặp. Hôm nay anh có khỏe hay không thưa anh?
Cảm ơn anh Hoàng Tính, tôi khỏe. Kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt.
Anh khỏe là Hoàng Tính mừng, nhưng mà điều quan trọng hơn bên đó nóng không anh?
Bên này không hiểu sao thời tiết năm nay nó cũng bình thường anh, chẳng nóng chẳng lạnh.
Chẳng nóng chẳng lạnh. Bên đây thì bắt đầu tuần sau là 3 con số không anh, tức là trên trăm độ không. Sáng sớm đi làm mà tính ráng nóng, thấy hơi ui gì đó trong những cái ngày trước. Hôm nay thì thấy nó hơi mát mát chút xíu, lang mang chút xíu thì chúng ta thấy là cái thời tiết chúng ta ngay tại nơi chúng ta sống, ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này. Tất cả các nơi nó đều khác hết trơn được quý vị, và nó cũng không giống như của năm trước, giống như Texas này, giống nơi mà anh Chu Linh ở. Và ngày hôm nay chúng tôi đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng anh Chu Linh trong cái đề tài văn học nghệ thuật, thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với VFC. Thì để mà chúng ta nói về một cái bộ phim có một cái tên đó là Mai Sau Việt Nam, cái miền Nam Việt Nam của tôi, thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết rằng là khi mà họ tính nhìn thấy cái chữ Mai Sau Việt Nam này, họ tính thấy rất là mừng, rất là vui lắm. Nhưng mà tại sao VFC là chọn cái bộ phim này, và bộ phim này nó gửi đi cái thông điệp gì? Anh có thể anh nói rõ cụ thể hơn là tại sao lại thực hiện bộ phim này? Bộ phim này do nhiều người nghĩ đến, hay hoặc là anh nghĩ gì về một cái điều gì đó để mà anh đưa đến cái cảm nghĩ là chúng ta phải thực hiện cái bộ phim Mai Sau Việt Nam? Mặc dù anh đang nói cái giọng của người Bắc đi ha, thì tại sao anh lại chọn đó là cái tên là Mai Sau Việt Nam thưa anh?
Dạ, xin cảm ơn anh Hoàng Chiến, kính thưa quý vị thính giả. Câu hỏi làm chúng tôi cũng phải suy nghĩ và đi ngược chiều với thời gian. Cái tựa đề cuốn phim mà Việt Nam Film Club chọn là Mai Sau Việt Nam. Có người hỏi tại sao không phải là một cuốn phim về miền Bắc, cũng không phải là một cuốn phim toàn thể cả nước Việt Nam, mà là chọn miền Nam để mà làm cuốn phim. Thưa quý vị, thì không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi chọn cái miền Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 để làm cái cuốn phim này. Có người nói tại sao không chọn là miền Nam của chúng tôi, của chúng ta, mà lại miền Nam của tôi. Năm 1945 thì Cộng sản cướp chính quyền. Sau đó tới 1954 thì hoàn toàn miền Bắc là nằm trong tay của Cộng sản, chia đôi đất nước. Người miền Bắc không thể sống với Cộng sản cho nên di cư vào Nam. Hai quốc gia rõ rệt dưới cái nhìn của một cách hợp lý của Liên Hiệp Quốc. Hai quốc gia, một bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chế độ Cộng sản. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa theo chế độ tư bản tự do. Vì vậy rất là rõ rệt. Cho nên chỉ có miền Nam là nối tiếp truyền thống văn hóa, giáo dục, tất cả mọi thứ của lịch sử Việt Nam. Trong cái đó miền Bắc thì hoàn toàn bị khống chế bởi Cộng sản, cho nên bất cứ cái gì cũng thay đổi. Không những thay đổi mà thay đổi tầng gốc rễ. Vì vậy mà có hơn 1 triệu người di cư vào Nam là vậy. Chúng tôi chọn là miền Nam bởi vì nó miền Nam là kế thừa của văn hóa truyền thống dân tộc, cho nên khi mà nói về xã hội miền Nam trước 75 tức là nói về cái tinh thần dân tộc ở trong đó, mà chúng tôi dùng cái chữ Việt miền Nam của tôi thay vì miền Nam của chúng tôi thì nó lại rắc rối hơn. Nếu nói chúng tôi thì sẽ có nhiều cái tiếng nói lắm, mà chúng tôi đây là chúng tôi nhìn từ cái góc, những cái khía cạnh của tài liệu của Việt Nam Film Club, cho nên những cái gì chúng tôi mà trình bày trong đó thì thông điệp rõ rệt lắm. Đây, miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, là những di sản, những di tích, những truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cho nên khi mà chúng tôi làm cái cuốn phim này á, thì rõ rệt chúng tôi nhắm vào những người nào là đối tượng. Đối tượng nói chung là tất cả mọi người Việt Nam, và kể cả người ngoại quốc nữa, và kể cả những cái giới trẻ mà sinh ở hải ngoại này mà không biết tiếng Việt. Bởi vì cuốn phim này sẽ làm bằng song ngữ Anh Việt để mọi người đều hiểu hết. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh lịch sử và xét về cái quan điểm chính trị để mình nhìn về đất nước Việt Nam, thì cái người miền Nam và cái người Cộng sản khác nhau, họ có cái nhìn, họ có chủ trương và họ đi cái đường lối khác nhau. Cho nên chúng tôi lại hướng đối tượng về trong nước thì nhiều hơn. Theo trong cái chuyện tài khoản của chúng tôi trên YouTube á, thì các phim tài liệu của Việt Nam Film Club á, trên 80% là người trong nước. Đặc biệt là cái giới trẻ từ 25 cho tới 34 tuổi là vào coi nhiều nhất. Cho nên chúng tôi nhắm cái đối tượng này để mà họ nắm được cái bức tranh tổng quát của miền Nam trước năm 75. Mà vì tuyên truyền cho nên họ biết Việt Nam dưới một khía cạnh tuyên truyền. Và đôi khi còn có sự ngộ nhận khủng khiếp nữa. Chẳng hạn chúng tôi khi phỏng vấn ông Bùi Tín là đại tá và đảng viên Cộng sản đó, ông qua đời rồi đó. Thì ông nói là trước năm 75 á, thì chính tôi được tuyên truyền rằng đó là cái phòng kế cận của Tổng thống Ngô Đình Diệm á, là cái phòng của bà Ngô Đình Nhu. Đêm đêm ông Ngô Đình Diệm đi vào ngủ với bà Ngô Đình Nhu. Ông đã nói như vậy. Thành ra ông nói rằng là chính ông là một cái trí thức cao cấp mà ông còn tin lời tuyên truyền, huống gì những cái người dân. Vì vậy, xin nói lại, đối tượng của chúng tôi đặc biệt là nhắm vào người trong nước. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Khi mà anh nói ra như vậy, chúng ta thấy là một phần nào đó chúng ta có phỏng vấn đến ông Bùi Tín. Thực sự ra thì cái nội dung phim nó là gì? Và nó sẽ có bao nhiêu phần, bao nhiêu cái episode trong cái bộ phim Mai Sau Việt Nam này, cái miền Nam Việt Nam của tôi này. Và như anh nói là anh muốn cái đối tượng người xem là trong nước, như vậy cái đối tượng hải ngoại nó như thế nào, và cái cách gìn giữ của anh trong cái kho tàng những cái bộ phim mà phải gọi là rất là vô giá của anh, thí dụ như là bộ phim Mai Sau Việt Nam này sẽ như thế nào. Và cái bộ phim này anh rất có thể cho quý vị bà con đồng hương biết là cái bộ phim này nó kéo dài được bao lâu thưa anh?
Vâng, rất cảm ơn anh. Trước hết thì tôi cũng xin nói rõ, những cái phim tài liệu này là của Việt Nam Film Club, mà cái gánh nặng thì nó trên vai tôi, thành ra đôi khi cái người ngoài cũng nói không có đúng là cái cuốn phim được của ông Chu Linh. Dạ, thưa không, cái đó là của Việt Nam Film Club. Nội dung cuốn phim như thế nào? Chúng tôi không bắt chước những cái phim Mỹ, bởi vì chúng tôi không có khả năng và có điều kiện. Chúng tôi làm trong cái khả năng hạn hẹp của Việt Nam Film Club. Không có thể mà chờ cái cuốn, chờ làm một lần rồi kết thúc một lần cái bộ phim này, mà chúng tôi chia ra làm nhiều chương, tức là khoảng 12 phần. Thí dụ, cái cuốn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đã có trên YouTube rồi. Tức là những cái chương nào về những cái cuốn phim nào, về chủ đề nào xong thì chúng tôi đưa lên YouTube. Những cái phim còn lại là cái cuốn thứ sáu là về thể thao thì chúng tôi đang thực hiện. Thứ bảy là về âm nhạc. Thứ tám là về điện ảnh. Thứ chín là về quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thứ 10 là miền Nam nối dài. Tôi xin giải thích một chút. Miền Nam sau 75 thì người người ra đi. À, đi đường bộ, đi đường biển và đi đường bất cứ cái phương tiện gì đến hải ngoại. Thì họ qua đây á, họ tự ý, họ tiếp tục cái văn hóa giáo dục, cái truyền thống của người Việt từ bên Việt Nam Cộng Hòa qua đây, chứ họ cũng không có sáng chế ra cái một cái thứ văn hóa nào hết. Cho nên á, thì cái nối dài qua đây chính là cái vấn đề mà tiếp tục cái nền văn hóa của Việt Nam, miền Nam mà thôi. Cuốn phim thứ 11 là chúng tôi coi đây là cái chương mà quan trọng nhất, là tuổi trẻ hải ngoại. Chúng tôi muốn nói đến cái giới trẻ mà sinh ra sau 75 hoặc là sinh trước 75 nhưng mà còn rất nhỏ, không biết về chiến tranh, mà qua đây lớn lên không, có thể là không biết tiếng Việt nữa, thì chúng ta hướng về cái giới trẻ như thế nào. Những cuốn phim trước là nói về một cái dự kiện, nhưng như một cái cầu nối thì chúng ta phải nói tới cái giới trẻ là những cái người mà thừa kế của cái thế hệ thứ nhất và thế hệ một rưỡi. Cuốn phim thứ 12 chúng tôi dành một cách đặc biệt để tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong chiến tranh, tưởng niệm đặc biệt là 5 vị tướng mà tuần tiết trong ngày 30 tháng 4, tưởng niệm những nạn nhân trên biển cả trong rừng sâu, tưởng niệm những cái nạn nhân ở trong các trại tù cộng sản, và cuối cùng trong cái cuốn đó là phần cuối cùng chúng tôi cảm tạ những vị nào đã đóng góp cho cuốn phim dưới nhiều hình thức, từ vấn đề ý kiến, tài liệu, nhân chứng cho tới tài chính để mà thực hiện được cái cuốn phim này. Dạ, thưa anh.
Cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Phải gọi là rất là vui. Hoàng Tính thấy rất là hứng thú để giới thiệu đến quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Có thể lên YouTube để xem cái bộ phim nhiều tập thưa quý vị. 12 tập thưa quý vị cho episode mà đã thực hiện từ tập 1 cho đến tập 5 rồi, để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Nếu mà quý vị đang cầm cell phone, quý vị có thể lên trên YouTube và quý vị bấm vô cái chữ Mai Sau Việt Nam của VFC để mà xem là từ tập 1 cho đến tập 5 nha thưa quý vị. Trước khi mà chúng ta đến với lại cái câu hỏi tiếp theo để chúng ta nói về cái hình thức phát hành cũng như là cái ngân khoản nào để mấy anh tài trợ, thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết là trong tập 1 cho tới tập 5 mà chúng ta đã thực hiện được cái điều tâm đắc của anh trong 5 tập này, đó là gì thưa anh?
Thưa anh, thì mình đã có 5 tập trên vâng. YouTube rồi vâng. Là tập thứ nhất là quốc gia Việt Nam thành hình như thế nào. Tập thứ hai là nói về cái nền văn hóa giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ ba là nói về nền y tế của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ bốn là truyền thông và báo chí của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ năm, cái chương này rất là thú vị và nhiều người coi nhất, là phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa. Thì hiện tại nó nằm ở trên YouTube rồi, mà chúng tôi cũng xin nói rõ, đây không phải là những cái cuốn phim mà chính thức là kết thúc. Chúng tôi đưa lên gần như là cũng 80-90% hoàn tất. Nhưng mà chúng tôi muốn người xem xong rồi có những cái nhận định, có những feedback về ý kiến, về nội dung, về kỹ thuật, về âm thanh, về nhân chứng, đủ thứ hết.
Okay.
Mà chúng tôi là lắng nghe được cái sự đóng góp của họ. Để khi, sau khi chúng tôi gom lại tất cả những cái hồi báo đó rồi, thì chúng tôi sẽ chính thức làm dịch qua Anh ngữ và cuối cùng là chính thức nó là nằm ở trên YouTube lâu dài. Đó là cái cách mà chúng...
Có khó khăn lắm không? Khi mà anh thực hiện mới có 5 phần thôi mà Hoàng Tính thấy là chúng ta đã tìm ra những cái tài liệu, thì Hoàng Tính thấy rằng là những cái tài liệu đó anh khó khăn lắm hay không? Hay hoặc là anh phải chờ đợi, hay hoặc là anh làm cách nào để anh có được những tài liệu đó thưa anh, để mà anh thực hiện từ cái episode 1 đến episode 5 thưa anh?
Vâng, hình như khởi đầu thì chúng tôi đã soạn ra những cái kịch bản cho 12 cuốn. Nó không phải là hoàn toàn là chấm dứt đâu. Có thể soạn ra những cái kịch bản mà tổng quát. Nhưng khi thực hiện từng cuốn thì bắt buộc phải trọn vẹn cái kịch bản. muốn thực hiện một cái cuốn như vậy, chúng tôi phải trước tiên phải đi tìm tài liệu. Tài liệu thì có từ trên Internet chưa đủ, có trên những cái tài liệu mà chúng tôi có được từ các thân hữu, và cuối cùng là có từ các nhân chứng mà chúng tôi cảm thấy cần phải đi phỏng vấn. Đây là cái vấn đề mà gay go nhất. Không phải gay go trong cuộc phỏng vấn, mà gay go là chúng tôi cần phải có phương tiện đi đây đi đó liên tục, từ cuốn phim thứ 1 cho tới cuốn phim thứ 2. Đòi hỏi công sức đúng, đòi hỏi kỹ thuật, đòi hỏi nhân chứng, và cuối cùng là đòi hỏi vấn đề tài chính để chi phí. Thì hình thức phát hành như thế nào? Trước đây thì chúng tôi làm những cái cuốn phim mà nó từng chủ đề riêng biệt về miền Bắc. Thí dụ như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Thảm sát chết mậu thân, Thảm sát tại cái lầy hay là các trại tập trung á. Thì nó chủ đề rõ rệt và nó chỉ có một cuốn thôi. Có thể là 30 phút, có thể là một tiếng hoặc là hơn một tiếng. Thì chúng tôi in thành DVD và để mà khi ra mắt thì giới thiệu, và họ quý vị khán giả có thể là mua và đóng góp phần nào nhỏ thôi cho cái chi phí tổng quát. Nhưng bây giờ những cái cuốn phim này á, có thể là từ 30 phút cho tới trên một tiếng đồng hồ mỗi cuốn. Không thể làm một cái cuốn DVD hay là hai DVD nhiều tập giống như là của Mỹ, chúng tôi không thể làm được. Mà hơn nữa, thời đại bây giờ người ta ít dùng cái DVD player, tất cả đều thực hiện xong và đưa lên YouTube miễn phí, không, người xem chỉ cần click vô cái link là có thể coi được miễn phí. Vì vậy chúng tôi đòi hỏi như anh Hoàng Tiến nói, rất là gay go, công phu lắm. Nhưng nếu nghĩ tới công phu khó khăn trở ngại thì chúng tôi không thực hiện được. Mà cái giấc mơ của mình, cũng phải là giấc mơ, là cái ước muốn của mình, vẽ lại cái bức tranh miền Nam trước năm 1975 không thể thực hiện được. Vì vậy đối với chúng tôi, ngoài cái quyết tâm ra, chúng tôi còn cảm thấy đấy là một cái trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy khi cuốn phim này thực hiện là chúng tôi cần hết cả mọi người miền Nam, cần kỹ thuật, cần tài liệu, cần nhân chứng, và kể cả nhu cầu về tài chính nữa, chúng tôi cần hết tất cả quý vị đóng góp. Khi mà cuốn phim này ra phát hành thì đó là công sức của nhiều người, chứ không phải Vietnam Film Club thì một tổ chức nó hạn chế, không thể thực hiện được cuốn phim. Đó là những cái nội liềm của chúng tôi, thưa anh.
Anh có thể nói rõ hơn cái ngân khoản nào nó sẽ tài trợ cho cái chương trình này, cũng như là cho cái mục đích của anh, cũng như là cái hình thức để mà chúng ta phát hành nó sẽ cụ thể nó sẽ như thế nào nữa, thưa anh?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi này cũng nhiều người hỏi lắm, hầu như trong một cái cuộc mạng đàm hay tao phỏng vấn nào cũng hỏi cái câu này, và chúng tôi cũng lặp lại một cái câu trả lời thôi. Từ trước đến nay, khi mà thành lập Vietnam Film Club cho tới bây giờ, hoặc là trước đó nữa, chúng tôi cũng đó có làm công tác với một vài tổ chức thôi, thì hoàn toàn là không gây quỹ, không kêu gọi đóng góp trong cộng đồng, và cũng không ai bảo trợ cho chúng tôi hết. Chúng tôi có cái tâm nguyện là phải thực hiện cho bằng được. Mình không trả nợ nước được thì mình phải trả nợ nước một ít phần nào đó thôi. Thì công việc này là anh em từ cá nhân chúng tôi và anh em trong Vietnam Film Club tự lo lấy ngay từ đầu. Cho tới bây giờ cũng vậy. Thì cái đó là hết sức là khó khăn. Nhưng nếu chúng tôi nghĩ rằng á, là nếu mà gây quỹ hay là kêu gọi đóng góp và xin nhà bảo trợ thì cả là một vấn đề. Chúng tôi không có khả năng để làm cái công việc đó. Mà chúng tôi cũng e ngại, rất e ngại là khi mà có cái sự đóng góp của nhiều người á, thì cả một vấn đề phức tạp về tiền bạc. Vì vậy mà chúng tôi là hết sức tránh né. Tuy nhiên, đối với cuốn phim My South Vietnam, chúng tôi lần đầu tiên mà chúng tôi cũng nghĩ chắc là lần cuối cùng, kính mong những người xem, tất cả mọi người đóng góp về ít nhiều như là một cái donation cho Việt Nam Film Club để chúng tôi có thể có điều kiện mà đi tới đích, đi tới cùng để cuốn phim được hoàn tất càng sớm thì càng tốt. Như quý vị thấy, bây giờ cái tuổi này của những người ra đi là cái tuổi ra đi, trước đây ra đi khỏi nước, bây giờ là ra đi khỏi thế giới này. Cho nên sức khỏe và tuổi tác của mỗi người, kể cả nhân chứng nữa, đôi khi chúng tôi gặp mà họ cũng nói gì được nhiều. Đó là cái mà chúng tôi muốn gấp gáp, càng sớm càng tốt, hoàn tất của cuốn phim này, trước khi chúng tôi có cái trở ngại về 12 cái cuốn phim. Vì vậy, thì nếu mà quý vị nhìn thấy được vấn đề và nhu cầu của Việt Nam Film Club, nói đúng ra Việt Nam Film Club chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi, nhưng mà cái nhu cầu của một cái bức tranh miền Nam phải được vẽ lại bằng tài liệu lịch sử, chống phải là tuyên truyền. Thì nếu quý vị muốn donate cho Việt Nam Film Club thì xin gửi về, nếu mà chi phiếu thì xin ghi là Việt Nam Film Club và gửi về hộp thư PO Box 5307 Springfield, Virginia 22150. Đồng thời cũng xin nhờ đài đưa lên trên đài phát thanh rõ ràng những cái chi tiết đó để chúng tôi mong được nhận được cái sự đóng yểm trợ của quý vị. Đó là cái niềm an ủi và cái chúng tôi cũng hết sức là biết ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Với những cái thông tin này thì chắc chắn là quý vị mà nghe được, quý vị cũng sẽ đóng góp thêm. Ngoài ra thì anh cũng có thể là anh cho được cái số phone của anh đúng không thưa anh?
Vâng.
Đó, đó là cái số phone là 703-732-3194 nha thưa quý vị, 703-732-3194, hoặc là quý vị lên trên website hay hoặc là lên trên cái YouTube á. Nếu quý vị không ghi kịp những information vừa rồi á, quý vị bấm vô VFC Mai Sau Việt Nam thì quý vị sẽ bấm vào cái VFC đó, quý vị sẽ tìm kiếm những cái information nhiều hơn nha. Thưa quý vị, cảm ơn anh rất là nhiều.
Anh xin lỗi, anh Hoàng Tín nói câu đó rất là hay đó. Xin quý vị, có thể là chúng tôi nói ra thì quý vị quên, nhưng mà xin quý vị nhớ cái số phone 703-732-3194. Khi trao đổi trên phone, chúng ta sẽ nói cái phương cách này đơn giản nhất để mà quý vị đóng góp cho Việt Nam Film Club là gửi qua nhà băng, hoặc là gửi qua PO Box, hoặc là gửi qua cái địa chỉ. Mà chúng tôi là luôn luôn xin quý vị ghi là Việt Nam Film Club, bởi vì chúng tôi làm tất cả hoặc là nhận được bất cứ cái sự đóng góp nào đều hoàn toàn cho Việt Nam Film Club. Chúng tôi không có cái nhu cầu cá nhân ở trong đây.
Những đóng góp của quý vị, đúng vậy, những đóng góp của quý vị dành cho VFC thì phải gọi rằng là và tính thấy đó là những cái đóng góp dành cho cái tương lai của con em của chúng ta sẽ hiểu rõ được hơn như thế nào là một cái miền Nam thân yêu của chúng ta, phải không thưa quý vị? Khi nào chính thức sẽ ra mắt cái bộ phim này và cái bộ phim này nó sẽ phổ biến như thế nào để có cái hiệu quả nhiều hơn, và cái bộ phim này có gửi cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hay không, và có chúng ta có bị phiền phức hay hoặc là trở ngại gì với lại YouTube hay không thưa anh?
Vâng, thưa cái câu hỏi cũng lý thú đó. Trước tiên thì gửi cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chắc chắn. Trước đây chúng tôi có gửi cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hai cuốn phim bằng Việt ngữ và bằng Anh ngữ, tức là phim về Hồ Chí Minh. Bằng cái cuốn phim mà Sự thật về Hồ Chí Minh và cái cuốn mà Hồ Chí Minh The Man and the Myth. Bây giờ thì sau khi xong cuốn phim này, chắc chắn chúng tôi sẽ gửi qua cho đến Quốc hội Hoa Kỳ. Có cái rắc rối gì đối với YouTube? Thưa quý vị, có một cái điều này mà chúng tôi cũng lập trình, chúng tôi không biết nói làm sao bây giờ. Trước đây 2 năm á, thì YouTube không có vấn đề đối với cái Việt Nam Film Club. Mà gần đây á, có những cái clip video đưa lên một cách mà bình thường thì họ lại liệt vào một cái list, giống như là cái list mà họ nói rằng là bị giới hạn, bị vấn đề gì đó, họ cũng nói là vấn đề chính trị. Nhưng mà chúng tôi hiểu rằng những người làm việc cho YouTube là có một số người Việt, mà người Việt này chúng tôi không tin là người Việt hải ngoại. Chẳng hạn như cái phim, cái clip mà đơn giản như là tưởng niệm mấy chục năm cái giáo sư Nguyễn Ngọc Huy không,